Rồi bây giờ quý vị đọc tiếp. Pháp ba vật đề này, chữ ba vật đề nghĩa là đọa, pháp đọa. Đây gọi là tội đơn đọa. Còn cái ni tắc kỳ ba vật đề thì gọi là xả đọa. 30 pháp ni tắc kỳ ba vật đề là liên quan đến tài vật. Nó làm tăng trưởng lòng tham. Mà một trong những cái ngăn chướng cái thanh tịnh của mình đó là lòng tham. Lòng tham rất là vi tế. Cho nên á 30 pháp trước thì Đức Phật dạy là phải xả tài vật mới không mắc tội tội đọa, gọi là 30 pháp ni tắc kỳ ba vật đề. Còn đây đó 178 pháp này là những cái bình thường ở trong chúng. Bình thường ở trong chúng thì chỉ mình không xả, không có gì để xả hết, nhưng mà mình phải ra chúng sám hối. Ra chúng sám hối thì mới không không phạm. Và 178 pháp này coi như là vừa oai nghi mà vừa cái giới luật chung của tất cả các vị tỳ kheo ni. Thí dụ như tỳ kheo ni cố vọng ngữ. Cố vọng ngữ ở đây là thí dụ như là thấy nói không thấy, không thấy nói thấy, hoặc nghe nói không nghe, không nghe nói nghe, tất nhiên là nói trái sự thật. Nó không phải là cái tội đại vọng ngữ như ở trên mà của Ba La Di. Đại vọng ngữ có nghĩa là tự xưng mình chứng thánh, còn vọng ngữ có nghĩa là chỉ nói sai sự thật mà thôi, phải không? Đó. Đây này là nằm chung trong những cái phương tiện chi ly của giới luật, những cái nhẹ nhẹ. Dùng lời hủy nhục người, dùng lời mỹ hủy nhục có tất nhiên là mắng, không? Xưa đó thì mắng cái gì? Mắng là đồ dòng họ Thủ Đà La, ha? Đó. Mắng là dòng ăn xin, đồ cùi, đồ này kia chẳng hạn đó. Tức như là dùng những cái lời tệ lậu mắng nhiếc. Đó gọi là dùng lời hủy nhục, ha? Hủy nhục. Và cái khi mà chúng ta dùng lời hủy nhục có nghĩa là chúng ta đã nói sai sự thật. Đó cũng nằm trong cái giới vọng ngữ, một cái loại liên quan đến giới vọng ngữ. Bởi ví dụ người đó không phải cùi mà mình mắng người đó là cùi, phải không? Đó. Hoặc là người đó không phải ăn xin mà mình mắng đồ ăn xin chẳng hạn. Như vậy á, tất cả những cái này á, thuộc về khẩu nghiệp. Mà hễ mà chúng ta dùng lời mắng nhiếc phạm khẩu nghiệp rồi á, thì là cái tội ba vật đề này rất là nặng và nó bị ảnh hưởng nha. Nó bị ảnh hưởng có thể là ví dụ như là hồi đó chúng ta học, tôi nhớ là có một vị gì đó mà cứ nhai 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 như là con trâu, không biết là quý vị học luật có nhớ không. Ngài có cái tướng là tuy là chứng A La Hán rồi mà cái miệng cứ lúc nào cũng nhơ nhơ nhơ, ngồi không cứ nhơ nhơ như trâu, là bởi vì trong quá khứ ngài đã mắng một quý vị tỳ kheo khác là đồ nhơ như trâu, phải không? Đó. Cho nên á, khi mà mình mắng giết người tất nhiên là mình hay bị cái quả báo rất là nặng nề. Còn á, thí dụ như á, mà ngài Châu Lợi Bằng Đặt, quá khứ ngài rất là thông minh đó, nhưng mà ngài á, chê một cái vị tỳ kheo khác là đồ đồ dốt, chỉ chê vậy thôi mà bị quả báo nhiều đời là cứ học không thuộc đó. Cuối cùng sau khi được Phật khai thị mới 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 thoát ra cái nạn đó mà chứng quả A-la-hán. Cho nên huynh đệ đối với nhau rất là cẩn thận, không nên buông lời, mà nhất là mình tỳ kheo rồi nói là phạm, đúng không? Đó. Sa di thức xoa thì không sao, nhưng mà tỳ kheo nói là phạm. Thành ra để mà mình buông lời sân giận mắng nhiếc thì tất nhiên là mình phải coi chừng, đừng có dùng lời hủy nhục, phải cẩn thận trên cái ngôn ngữ này. Đó. Chỉ có thí dụ như Đức Phật dạy đệ tử thì ngài có thể nói, ngài nói ông ngu si chẳng hạn, hoặc là ông ham ngủ như ốc, như loài loài gì đó, loài sên loài ốc chẳng hạn, và ăn nhiều ngủ nhiều như heo chẳng hạn, thì Đức Phật nói với cái tâm từ bi nó khác, mà chúng ta nói với cái tâm sân hận thì nó khác, phải không? Đó, cho nên cái dùng lời hủy nhục này á, coi bình thường nha, nhưng mà chúng ta rất là dễ bị mắc. Tỳ kheo ni nói hai lưỡi là tới đây nói chuyện người, tới người này nói chuyện người kia, tới người kia nói chuyện người này, cũng phạm ba vật đề đó. Mà hễ mà phạm ba vật đề này gọi là tội đọa. Đó là những cái lỗi mà về khẩu nghiệp của mình. Tỳ kheo ni cùng người nam ngủ chung một nhà, tất nhiên là ở đây trường hợp là ở những chỗ lạ, mình ngủ chung với nam tử thì không được, sanh cơ hiềm, phải cẩn thận. Tỳ kheo ni giới thứ năm cùng với người nữ chưa thọ đại giới đồng ngủ một nhà quá ba đêm. Vì sao? Cái này là trong trường hợp các vị lục quần tỳ kheo nằm ngủ ở những cái chỗ mà cái phòng, khi mà các vị đi du phương rồi tới những cái nhà trọ đó, tới cái nhà trọ đó thì cái nhà trọ đó là người ta dành chung cho tất cả mọi người, không có riêng tu hoặc không tu. Cái các vị đó nằm ngủ, rồi nằm ngủ rồi xong cái oai nghi bị thất, là trong lúc mà ngủ mê man đó, hoặc là nằm y áo bung ra, hở chân, hở hông, hở bụng rồi vân vân, họ thấy họ chê cười. Là cái tướng ngủ của chúng ta cũng rất là quan trọng. Sở dĩ không cho ngủ chung với người nữ chưa thọ đại giới là vì để cho người ta sanh tăng trưởng cái tâm tính, hiểu không? Đó. Giống như là mình về nhà mình quý vị mà thọ giới rồi ha, tu tập rồi, về nhà ở nhà với cha mẹ ha, bà con thân thuộc thì những người đó cũng chưa thọ đại giới, hiểu không? Đó. Mà mình ngủ mà mình ỷ y, mình giãy đạp lăn trở hoặc là tung đồ rớt đồ này kia đó, cũng là một cách làm khiến cho ở nhà mất tính tâm. Đó, cho nên tốt nhất là nếu mà mình đi đâu có nằm ngủ phải nằm nghiêng bên tai mặt là tốt nhất, không được nằm ngửa, không được nằm sấp ha, không được nằm dơ chân dơ tay ra. Cái oai nghi mà nhất người nữ mình rất là quan trọng, tại cái tướng mình nó thô lắm, cái gì biết không? Ta nói người nữ tướng đẹp chứ thiệt ra tướng người nữ nó thô, không bằng tướng chư tăng. Tướng chư tăng ta khoác y lên cái là thấy trang nghiêm, hoặc là chư tăng dù các vị đó ăn mặc mà có lem luốc ha, quần áo mà có dính bùn dính sơn đồ này kia cũng không đến nỗi nào, mà mình mà ăn mặc lem luôn là coi không được đó, coi nó rất là bê bối. Không biết sao có lẽ tướng của mình nó vậy, cho nên xưa Đức Phật không cho người nữ hành hạnh đầu đà, bởi vì hành hạnh đầu đà thì phải mặc y phấn tảo rồi phải ở gốc cây, rồi mấy đó là mình làm được, nhưng mà mình bận vô coi cũng thấy ghê lắm, phải không? Đó là tôi nói rộng ra. Cho nên mình biết cái thân của mình rồi thì phải nhớ là rất cẩn thận. Tỳ kheo ni tụng giới với người chưa thọ đại giới, cái giới này của mình nè không được tụng chung. Tụng chung á, người ta nghe người ta biết là một, và thứ hai đó là để lộ những cái bí mật, những cái này gọi là những cái thuộc về chuyện ở trong nhà, đúng không? Đó. Nhà mà mình khi người ta nghe người ta biết là mình có những cái tật xấu, thường thường những cái ba vật đề này là những cái tật xấu của mình đó, mà Đức Phật đem đặt vào trong giới để chúng ta có thể thanh tịnh tốt đẹp